Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết, chào mừng bạn đến với podcast của Nine Nursery. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. House of Fidelity là một cuốn sách phi hư cấu của Justin Bear, tập trung vào lịch sử của Fidelity Investments và gia tộc Johnson, những người đã kiểm soát công ty này qua nhiều thế hệ. Cuốn sách không chỉ kể lại quá trình phát triển của một trong những định chế tài chính quan trọng nhất nước Mỹ, mà còn giải thích cách Fidelity góp phần định hình ngành đầu tư hiện đại. Từ việc mở rộng khả năng tiếp cận quỹ tương hỗ, thúc đẩy mô hình đầu tư bán lẻ, đến vai trò trong sự phổ biến của kế hoạch hưu trí 401k, Fidelity được mô tả như một lực đẩy lớn của thị trường tài chính Mỹ. Đồng thời, tác phẩm cũng đi sâu vào các xung đột nội bộ, những cuộc chuyển giao quyền lực trong gia đình và các thách thức quản trị của một doanh nghiệp tư nhân có tầm ảnh hưởng lớn. Đây là cuốn sách dành cho người quan tâm đến lịch sử tài chính, Wall Street và mối quan hệ giữa quyền lực gia đình với đổi mới kinh doanh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Fidelity và vai trò trong việc dân chủ hóa đầu tư cá nhân. Một điểm trung tâm của cuốn sách là cách Fidelity góp phần biến đầu tư từ sân chơi của giới giàu có thành hoạt động phổ biến hơn với công chúng. Justin Bear mô tả công ty này như một lực lượng giúp mở rộng quyền tiếp cận quỹ tương hỗ, khuyến khích đầu tư bán lẻ và làm giảm sự phụ thuộc vào mô hình môi giới truyền thống. Ý nghĩa của chi tiết này nằm ở chỗ, Fidelity không chỉ là một công ty quản lý tài sản, mà còn là một tác nhân thay đổi cấu trúc thị trường. Khi người bình thường có thể tiếp cận các sản phẩm đầu tư dễ hơn, toàn bộ hành vi tiết kiệm và tích lũy tài sản cũng thay đổi. Cuốn sách cho thấy đổi mới tài chính không phải lúc nào cũng đến từ công nghệ, mà đôi khi đến từ việc thiết kế lại sản phẩm và cách phân phối. Nhìn từ góc độ đó, lịch sử của Fidelity là lịch sử của sự mở rộng cơ hội đầu tư cho đại chúng. Thứ hai, gia tộc Johnson và bài toán kiểm soát quyền lực qua nhiều thế hệ. Cuốn sách không xem Fidelity chỉ như một doanh nghiệp, mà còn như một gia đình trị với các cuộc chuyển giao quyền lực đầy căng thẳng. Từ Edward C. Johnson 2D đến Ned Johnson, rồi A.B. Johnson, tác phẩm theo dõi cách quyền sở hữu và quyền điều hành được giữ trong nội bộ gia đình. Điều đáng chú ý là sự kế thừa ở đây không diễn ra một cách êm thấm, mà gắn với đấu đá, lựa chọn người kế nhiệm, và câu hỏi ai đủ năng lực giữ công ty đi tiếp trong bối cảnh thay đổi liên tục. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng doanh nghiệp gia đình quy mô lớn thường phải giải quyết, đồng thời hai mục tiêu bảo toàn di sản và thích nghi với thị trường. Nếu thiếu cơ chế chuyển giao rõ ràng, lợi thế kiểm soát lâu dài có thể trở thành gánh nặng. Cuốn sách vì thế cũng là một nghiên cứu về quản trị gia đình trong môi trường tài chính cạnh tranh cao. Thứ ba, từ Peter Lynch đến sức mạnh của năng lực quản lý quỹ. Một phần quan trọng trong câu chuyện của Fidelity là sự nổi lên của Peter Lynch và vai trò của ông trong việc nâng tầm danh tiếng công ty. Cuốn sách dùng trường hợp này để cho thấy một định chế tài chính lớn không chỉ mạnh nhờ quy mô mà còn nhờ khả năng thu hút và sử dụng đúng nhân tài đầu tư. Trong ngành quản lý quỹ, thành tích đầu tư, niềm tin của khách hàng và thương hiệu công ty gắn chặt với nhau. Khi một nhà quản lý xuất sắc tạo ra kết quả nổi bật, điều đó không chỉ giúp quỹ cụ thể tăng trưởng, mà còn củng cố uy tín của toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm. Bè vì thế không chỉ kể câu chuyện cá nhân của một nhà đầu tư nổi tiếng, mà còn giải thích cơ chế mà qua đó năng lực cá nhân có thể trở thành lợi thế tổ chức. Đây là một bài học quan trọng về cách các công ty tài chính xây dựng niềm tin dài hạn trên nền tảng kết quả và danh tiếng chuyên môn. Thứ tư, 401k, quỹ chỉ số phí thấp và sự thích nghi liên tục với thị trường. Cuốn sách nhấn mạnh rằng Fidelity không dừng lại ở vai trò lịch sử, mà liên tục điều chỉnh để giữ vị thế trong ngành đầu tư. Theo các nguồn tóm lược, công ty tham gia sâu vào việc quản lý kế hoạch hưu trí 401k, rồi sau này tiếp tục đổi mới với quỹ chỉ số phí thấp và cả đầu tư Bitcoin. Điểm chung giữa các bước đi này là khả năng nhận ra xu hướng mới trước khi chúng trở thành chuẩn mực rộng rãi. 401k mở ra một thị trường khách hàng khổng lồ, còn quỹ phí thấp phản ánh cuộc cạnh tranh gay gắt về chi phí và hiệu quả trong đầu tư hiện đại. Việc đưa Bitcoin vào bức tranh cho thấy Fidelity cũng không né tránh các tài sản mới, có tính đầu cơ và đổi mới cao. Cuốn sách vì vậy có giá trị như một lịch sử tiến hóa sản phẩm tài chính, nơi mỗi giai đoạn buộc công ty phải tự tái định vị để không bị tụt lại phía sau. Cuối cùng, mặt tối của quyền lực tài chính, scandal, bí mật và quản trị doanh nghiệp bên cạnh thành tựu, cuốn sách cũng không né tránh những phần ít dễ chịu trong lịch sử Fidelity. Các nguồn cho thấy Bear đề cập đến scandal của trader, bao gồm chuyện nhận hối lộ từ các nhà môi giới cùng những vấn đề quản trị phát sinh trong một công ty vừa lớn, vừa kín tiếng, lại do một gia đình nắm quyền. Điều này làm cho tác phẩm có chiều sâu hơn một cuốn tiểu sử doanh nghiệp thông thường, vì nó đặt câu hỏi về cái giá của quyền lực tập trung trong môi trường mà quyết định đầu tư liên quan trực tiếp đến tiền của hàng triệu người, tính minh bạch và cơ chế kiểm soát nội bộ trở nên cực kỳ quan trọng. Cuốn sách cho thấy thành công tài chính không tự động đồng nghĩa với quản trị tốt, và một công ty càng có ảnh hưởng lớn thì càng cần được soi xét kỹ hơn. Nhờ đó, tác phẩm vừa là lịch sử kinh doanh, vừa là một bài học về rủi ro đạo đức trong ngành tài chính. Kết luận, House of Fidelity phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử đầu tư, Wall Street, quản trị doanh nghiệp gia đình và cách các định chế tài chính lớn hình thành ảnh hưởng lâu dài. Nếu bạn muốn hiểu vì sao Fidelity trở thành một trong những cái tên quan trọng nhất trong đầu tư Mỹ, cuốn sách này cung cấp bối cảnh rất hữu ích, từ quỹ tương hỗ 4/1K cho đến các đổi mới về quỹ chỉ số và những lựa chọn chiến lược mới hơn. Nếu bạn quan tâm đến chiều sâu tổ chức, tác phẩm cũng cho thấy cách quyền lực được giữ gìn, chuyển giao và đôi khi bị thử thách trong một gia tộc kiểm soát công ty qua nhiều thế hệ. Điểm nổi bật của cuốn sách so với nhiều sách tài chính khác là nó không chỉ kể lịch sử thị trường, mà còn kết hợp lịch sử doanh nghiệp với câu chuyện gia đình và quản trị nội bộ. Nhờ vậy, người đọc vừa hiểu được sự phát triển của ngành đầu tư hiện đại, vừa thấy rõ những căng thẳng, giới hạn và động lực thật sự đứng sau một đế chế tài chính kín tiếng. Nếu bạn muốn ủng hộ Justin Bear, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!